chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hóc môn nam testosterone không chỉ giúp hình thành các đặc tính sinh học của nam giới như râu, giọng trầm, cơ bắp chắc khỏe, mà còn tác động đến nhiều quá trình sinh học khác. Do đó, mức testosterone thấp không chỉ gây ra một số vấn đề liên quan đến ham muốn tình dục mà còn dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe khác. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn ở nam giới khi mức testosterone đạt thấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mức testosterone khỏe mạnh trong cơ thể nam giới phải từ ít nhất 300 nanogram trên decilit. Chỉ có xét nghiệm máu mới có thể xác định liệu một người có mức testosterone bình thường hay thấp. Theo chuyên trang sức khỏe Healthins Mỹ, đây là lý do vì sao những người nghi ngờ mình có mức testosterone thấp cần đi kiểm tra. Điều may mắn là testosterone thấp sẽ thường biểu hiện ra ngoài như rụng lông, mất khối lượng cơ, khó tập trung và một số triệu chứng khác. May mắn là nhiều phương pháp có thể giúp điều trị nhanh chóng tình trạng này. Tuy nhiên, nếu phớt lờ các triệu chứng của testosterone thấp thì có thể dẫn đến những nguy cơ sức khỏe lâu dài. Chẳng hạn, nồng độ testosterone thấp có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây là một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Các chuyên gia tin rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do nồng độ testosterone thấp sẽ dễ dẫn đến tình trạng giảm lượng hormone insulin và tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa sẽ dễ gây tăng cân, làm lượng mỡ thừa tích tụ ở bụng nhiều hơn giảm lượng cholesterol tốt và dễ làm tăng đường huyết. Viện Tim Phổi và Máu Quốc gia Mỹ cho biết tất cả yếu tố này kết hợp lại với nhau làm tăng khả năng mắc bệnh tim. Một nguy cơ sức khỏe khác của việc giảm testosterone là tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Biology phát hiện những người có testosterone thấp thì chức năng tiết insulin của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, khiến khả năng hấp thụ đường gluco bị ảnh hưởng và làm tăng đường huyết. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến tiểu đường loại 2. Ngoài nguy cơ bệnh tim và tiểu đường, nam giới có testosterone thấp cũng sẽ dễ bị loãng xương. Để điều trị tình trạng testosterone thấp, bác sĩ có thể dùng thuốc, đồng thời kết hợp các biện pháp như giảm cân ở người thừa cân béo phì, tập luyện thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, lối sống lành mạnh, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày là điều rất quan trọng để duy trì testosterone ở mức tối ưu. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn ít dinh dưỡng có thể góp phần làm giảm testosterone. Ngược lại, lựa chọn những loại thực phẩm giàu vitamin D, magie và kẽm có thể tăng cường nồng độ hormone này. Sau đây là một số loại thực phẩm giúp tăng cường nồng độ testosterone cho nam giới. Các loại cá có dầu như cá hồi, cá mòi có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe nội tiết tố như vitamin D, kẽm, omega 3. Việc bổ sung các nguồn chất béo lành mạnh vào chế độ ăn sẽ có lợi cho sức khỏe nói chung, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe nội tiết tố. Hơn nữa, các loại cá có dầu là nguồn cung cấp kẽm, vitamin D và protein lý tưởng. Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì mức testosterone ổn định. Nghiên cứu cho thấy, nam giới có lượng vitamin D thấp thường có lượng testosterone thấp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không thích hoặc không thể ăn được cá, bạn có thể bổ sung các sản phẩm có chứa dầu cá cho cơ thể. Các loại rau lá màu xanh đậm là nguồn cung cấp magie lý tưởng. Đây là một khoáng chất quan trọng để duy trì mức testosterone tối ưu, đặc biệt là ở nam giới lớn tuổi. Theo Healthline, một nghiên cứu trên 399 nam giới từ 65 tuổi trở lên cho thấy những người có nhiều magie trong máu có mức testosterone cao hơn những người có mức magie thấp. Quả bơ. Bơ cung cấp chất béo lành mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe nội tiết tố. Ngoài ra, bơ có chứa magie và boron, một khoáng chất liên quan đến quá trình chuyển hóa testosterone trong cơ thể và hạn chế việc giảm testosterone. Lòng đỏ trứng rất giàu chất béo lành mạnh, protein và selen, một khoáng chất có vai trò chống oxy hóa trong cơ thể. Theo một số nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm, selen có thể giúp tăng cường sản xuất testosterone. động vật có vỏ như hầu, nghêu là nguồn cung cấp kẽm, selen và omega 3 tuyệt vời. Tất cả chất này đều có thể hỗ trợ tăng cường mức testosterone trong cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, giang mai bẩm sinh là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng xảy ra khi một người mẹ mắc bệnh giang mai truyền bệnh cho con trong quá trình mang thai hoặc khi sinh. Biểu hiện thường gặp nhất của giang mai bẩm sinh là thai lưu hoặc sinh non ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Vì vậy, tất cả các bà mẹ bị thai lưu cần làm xét nghiệm khuyết thanh giang mai để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp phòng ngừa và loại trừ hiệu quả nhất bệnh giang mai bẩm sinh. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh giang mai là bệnh lây truyền từ người sang người do xoắn khuẩn giang mai gây nên. Bệnh giang mai bẩm sinh là một nhiễm trùng đa cơ quan gây ra bởi Treponema pallidum và truyền cho thai qua nhau thai. Nhiễm trùng thai nhi từ người mẹ bị bệnh dẫn đến giang mai bẩm sinh. Ở trẻ sơ sinh, nhiễm giang mai bẩm sinh, biểu hiện lâm sàng được phân loại thành hai giai đoạn, phát hiện sớm từ khi sinh đến 2 tuổi và biểu hiện muộn sau 2 tuổi. Theo bác sĩ Nguyễn Doãn Tuấn, khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em Bệnh viện Da Liễu Trung ương, biểu hiện của giang mai bẩm sinh sớm thường xuất hiện trong 2 năm đầu, thường gặp nhất là trong 3 tháng đầu với các triệu chứng như phỏng nước lòng bàn tay, bàn chân, thường gặp hơn là triệu chứng bong vảy ở lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, khục khịt mũi, viêm xương sụn, giả liệt, barot do viêm các đầu xương dài làm trở ngại vận động. Trẻ sinh ra thường nhẹ cân, da nhăn nheo, bụng to, có tuần hoàn bàn hệ, gan lách to. Biểu hiện giang mai bẩm sinh muộn thường xuất hiện sau sinh 3-4 năm với các biểu hiện như viêm giác mạc kẽ thường xuất hiện lúc dậy thì, bắt đầu bằng các triệu chứng nhức mắt, sợ ánh sáng ở một bên, về sau cả hai bên và có thể dẫn đến mù, lác quy tụ, điếc cả hai tai bắt đầu từ 10 tuổi, thường kèm theo viêm giác mạc kẽ. Ngoài ra còn có thể thấy các dị hình như thủng vòm miệng, trán vô, xương chày, lưỡi kiếm. Ở phụ nữ mang thai, mẹ bị bệnh giang mai sẽ truyền cho con qua nhau thai có thể gây sảy thai, thai chết lưu, sinh non, nhẹ cân hoặc trẻ tử vong ngay sau khi sinh. Nếu trẻ sống sẽ mắc bệnh giang mai bẩm sinh gây tổn thương da, cơ xương khớp, tai mắt, tim mạch, thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ ngay sau sinh và để lại biến chứng lâu dài. Chẩn đoán lâm sàng được khẳng định bằng xét vi khuẩn học hoặc huyết thanh học. Giang mai bẩm sinh được xác định khi sảy thai, thai chết lưu hoặc trẻ được sinh ra từ tuần thứ 20 của thai kỳ trở đi hoặc cân nặng trên 500 gram, tương đương tuổi thai 20 tuần trở lên. Có mẹ xét nghiệm huyết thanh giang mai dương tính và không được điều trị đúng đủ. Trẻ sinh ra dưới 2 tuổi có triệu chứng lâm sàng của giang mai bẩm sinh hoặc có xét nghiệm giang mai dương tính. Biểu hiện thường gặp nhất của giang mai bẩm sinh là thai lưu hoặc đẻ non ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Vì vậy, tất cả các bà mẹ bị thai lưu cần làm xét nghiệm huyết thanh giang mai. Ở hầu hết các quốc gia, đa số giang mai bẩm sinh gây hậu quả thai chết lưu và những trường hợp này thường bỏ sót nguyên nhân thai chết lưu do giang mai. Trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ có xét nghiệm huyết thanh giang mai dương tính cần được khám phát hiện những dấu hiệu triệu chứng của giang mai bẩm sinh sớm bao gồm bọng nước, viêm mũi, viêm thanh quản, hạch, gan lách to, viêm xương sụn, viêm màng bụng, viêm màng não, viêm màng mạch, võng mạc. Biểu hiện của giang mai bẩm sinh muộn ở trẻ sau 2 tuổi bao gồm viêm mắt, tai, khớp, dị dạng xương và các di chứng do các tổn thương của giang mai bẩm sinh sớm. Tuy nhiên, rất nhiều trẻ sơ sinh bị giang mai mà không có các dấu hiệu triệu chứng rõ ràng, điển hình. Tất cả trẻ sinh ra từ những bà mẹ có kết quả huyết thanh giang mai dương tính cần được khám và làm xét nghiệm để tìm bằng chứng giang mai bẩm sinh. Đối với trẻ sinh ra từ mẹ bị giang mai nhưng không được điều trị đầy đủ ít nhất 30 ngày trước khi sinh hoặc không được điều trị, cần được xét nghiệm ngay ở thời điểm mới sinh ra và hàng tháng trong vòng 3-4 tháng cho đến khi khẳng định về mặt huyết thanh là âm tính. Một số trường hợp kháng thể thụ động từ mẹ có thể tồn tại tới 18 tháng, vì vậy nếu xét nghiệm huyết thanh của trẻ vẫn dương tính và hiệu giá kháng thể tăng trên 4 lần hiệu giá kháng thể của mẹ, thì trẻ cần được điều trị giang mai bẩm sinh. Trẻ sinh ra dưới 2 tuổi có mẹ bị giang mai được chẩn đoán giang mai bẩm sinh khi có triệu chứng lâm sàng của giang mai bẩm sinh hoặc có xét nghiệm giang mai dương tính, bao gồm một trong những xét nghiệm sau. Xét nghiệm tìm xoắn khuẩn trên kính hiển vi nền đen hoặc xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp thấy sự có mặt của T. pallidum. Bệnh phẩm lấy từ dây rốn, nhau thai, dịch tiết từ mũi hoặc tổn thương da. Xét nghiệm huyết thanh không đặc hiệu dương tính và có hiệu giá kháng thể cao gấp 4 lần hiệu giá kháng thể của mẹ. Ngoài biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm tìm xoắn khuẩn, kính hiển vi đen, các phản ứng huyết thanh để chẩn đoán xác định bệnh. Trong một số trường hợp giang mai bẩm sinh có thể phối hợp X-quang để xác định chẩn đoán. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên được sàng lọc bệnh giang mai ít nhất một lần để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp phòng ngừa và loại trừ hiệu quả nhất bệnh giang mai bẩm sinh. Phụ nữ mang thai nên được kiểm tra bệnh giang mai định kỳ trong 3 tháng đầu thai kỳ và nếu họ sống trong cộng đồng có tỷ lệ mắc bệnh giang mai cao hoặc có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào đối với bệnh giang mai thì nên kiểm tra lại vào 3 tháng cuối thai kỳ và khi sinh nở. Trong 99% trường hợp, điều trị đầy đủ trong suốt thai kỳ sẽ chữa được cả mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều trị giang mai muộn trong quá trình thai kỳ có thể loại bỏ nhiễm trùng, tuy nhiên không loại bỏ được một số triệu chứng lúc sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.